Phần thứ nhất, thời đi học.
Về cách ăn nết ở, về cách làm việc trong nhà, ngoài đồng, Gioan không khéo cẩn thận, không thua kém ai. Nhưng còn về việc học Latin thì cậu tối dạ, kém trí hơn những người khác. Do đó trong những năm học ở trường Latin, Gioan chịu bao khổ sở cay đắng và xấu hổ nhục nhã lắm. Mọi sự đều do Chúa an bài, vì Chúa thường hay dùng người khiêm nhường hèn hạ trước mặt thế gian để làm những việc lớn lao vĩ đại, để tỏ cho thế gian thấy quyền phép của người. Người chọn Gioan để làm sáng danh người trước mặt thiên hạ, làm nhiều phép lạ và cứu muôn linh hồn, nên người phải gột rửa hết tính kiêu ngạo trong lòng Gioan. Người phải hạ cậu xuống để biết mình thấp hèn, biết sống khiêm nhường, đặt mình ở dưới hết mọi người, không tin mình có nhân đức, có tài năng gì, để sau này khi làm phép lạ và bao điều tốt lành, Gioan tin là bởi quyền phép Chúa chứ không phải bởi sức riêng của mình. Ở châu Âu, 19 tuổi thì đã học xong trường Latin rồi, mà Gioan chỉ mới bắt đầu học tiếng ấy. Đã lớn mà lại tối dạ, trí hiểu đã kém mà trí nhớ còn kém hơn, nghe các nghĩa 5 lần 7 lượt vẫn chưa hiểu. Điều này học thuộc thì quên điều trước. Cha Bali thấy Gioan chậm hiểu thì yên ủi, khuyến khích, không hề la mắng. Gioan Vianney thấy mình học hoài chẳng được thì buồn lắm, nhưng cậu không ngã lòng thất vọng, luôn trông cậy vào Chúa và cầu xin Chúa soi lòng mở trí cho mình. Cậu tin rằng Chúa sẽ ban ơn cho kẻ người đã kêu gọi, nên không những cậu kêu xin luôn mãi mà còn làm nhiều việc lành khác như bố thí cho người nghèo, hãm mình ăn chay, ăn cơm muối không dùng thịt cá. Cậu cũng hạ mình ở khiêm nhường với mọi người, đến giúp việc nhà xứ như cuốc vườn, bộ củi, gánh nước, rửa bát, quét nhà như đứa làm thuê. Lúc đó, Đức Giám mục địa phận là cậu của vua Napoleon đến kinh lược xứ Aquileia và ban phép thêm sức cho các trẻ trong xứ và các xứ lân cận. Giáo hữu trong miền từ lâu không được thấy Đức Giám mục thì ước ao được gặp, và họ tổ chức đón rước thật long trọng. Dịp ấy, Gioan cũng được chịu phép thêm sức và có thêm tên thánh là Gioan Bautista. Từ lúc đó, cậu xưng mình là Gioan Maria Bautista. Nhân dịp chịu phép thêm sức, cậu sốt sắng cầu xin Chúa Thánh Thần là thần khí của Thiên Chúa soi lòng mở trí để cậu học, hiểu được như chúng bạn. Dù cậu đã cầu xin lâu ngày và sốt sắng hết sức, trí khôn của cậu vẫn chậm chạp và tối tăm như trước, không khá hơn tí nào. Do đó, cậu hoài nghi không biết Chúa có gọi mình hay không, mình có ơn thiên triệu không? Bởi cậu hồ nghi về ơn thiên triệu, nên xin cha Bali về quê thăm cha mẹ. Nhưng cha không cho cậu về. Ngài dùng lời nhẹ nhàng mà khuyên bảo:
Gioan, Vianney ơi, sao con ngã lòng? Sao con muốn về nhà? Con mà về lúc này thì cha mẹ sẽ giữ con ở nhà, không cho đi học nữa. Mà con không làm linh mục, không đem nhiều linh hồn về cho Chúa thì thiệt hại cho con lắm.
Gioan nghe lời ấy thì hối hận tự trách mình đã ngã lòng, và cậu vâng lời cha Bali ở lại, dốc lòng kêu xin, trông cậy Chúa mẹ vững vàng hơn. Cậu muốn đi viếng mộ thánh Francisco Regis, thánh nhân là người khi xưa đã giảng đạo trong miền ấy, để xin thánh nhân cầu bầu cho mình có đủ trí khôn, học những điều cần, để ngày sau được noi gương thánh nhân cứu vớt nhiều linh hồn cho Chúa. Khi đã được phép của cha Bali đi viếng mộ thánh Francisco Regis, cậu đi chân không, vừa đi vừa ăn xin thực phẩm nuôi thân như những người nhân đức thường quen làm khi đi viếng mộ các thánh. trong những ngày đi đường, cậu phải chịu nhiều khổ cực và xấu hổ nhục nhã. Phần thì chân sưng đau đớn, phần thì đói khát. Vì khi xin ăn, người ta thấy cậu vóc dáng khỏe mạnh, không phải dáng điệu người nghèo, thì họ cho là phường trộm cắp hay người thua bạc nên mắng chửi rồi đuổi đi, không cho thức ăn gì mà lại chẳng cho ở trọ. Chúa Giê-xu hay nhậm lời những người có lòng tin, như khi xưa Chúa phán cùng viên sĩ quan: ông tin thế nào thì được như vậy. Chúa Giê-xu cũng nhận lời Gioan cầu xin và lời Thánh Phan-xi-cô Richard cầu bầu mà soi lòng mở trí cho cậu. Vì từ khi cậu đi viếng mộ Thánh về thì trí khôn sáng suốt hơn trước nhiều, khiến cha Bali cũng lấy làm lạ. Gioan không quên ơn Thánh Phan-xi-cô Richard đã cầu bầu cho mình bao giờ. Cậu sắm ảnh tượng vị Thánh để trong phòng và trông cậy cầu xin Thánh Phan-xi-cô Richard. 50 năm sau, khi cha Gioan Vianney đã già, có lần ngài làm phúc cho một người ăn mày rồi bảo:
khi còn trẻ, tôi chỉ đi ăn mày có một lần thôi, nhưng bất hạnh lắm vì người ta cho tôi là thằng ăn trộm cướp hay là đứa thua bạc nên mắng nhiếc đuổi đi, chứ chẳng cho gì cả.